Lời sau cùng. Người xưa bảo: trứ thơ nghi tài giảng niên. Đây là ý nói viết sách nên đợi lúc tuổi già, vì tuổi càng lớn càng đầy đủ hiểu biết kinh nghiệm, quyển sách viết ra giá trị mới có thể được thành toàn. Bút giả chưa phải tuổi già muộn, chỗ kinh nghiệm cùng sự hiểu biết tất còn nhiều thiếu sót, song vì cấp thiết trong sự lời tha là chẳng biết vô thường sẽ đến ngày nào, nên gắng gượng xin em chúc Ngu Thành hiến dân hàng tức giả. Đây tuy nói là trứ tác, song hầu hết phần lớn đều rút lời trong kinh Phật, ý kiến của chư cổ đức cùng các bậc thiền tri thức mà góp thành, nên thiết tưởng cũng có thể đem lại lợi ích phần nào cho bạn đọc. Khi xưa Sở Thạch đại sư có hai câu thi: nhân sanh bá tuế thất tuần hy, giảng sự hồi quang tận giác phi. Lời này thốt ra trong lúc ngài đã thất tuần, ý than kiếp người tuy nói trăm năm nhưng sống được 70 tuổi cũng rất ít có. Già tuổi đã 70 như ngài, khi quay nhìn việc cũ thấy mình đều lỗi lầm. Một bậc cao tăng mà còn tự khoe kiểm dường ấy, thì hạng người phàm thường sự lầm lỗi biết là bao nhiêu. Cho nên khi bút giả nghĩ mình tội chướng còn đầy dẫy, tự độ chưa xong mà mạo muội nói đến chuyện khuyên nhắc người khác, đôi lúc cũng hổ thẹn bàng hoàng ngập ngừng không muốn giết. Nhưng nghĩ lại, danh từ khuyến quá thật ra mình chẳng dám đương, nhưng lấy tính cách người trong biển khổ gắn kêu nhắc đồng bạn cùng vượt qua biển khổ, để mong cho mình nhờ chút ảnh hưởng đó tiêu bớt phần nào tội chướng, nên mới không ngần ngại. Nhớ lại thời đời nhà Minh bên Trung Hoa, ông La Điện có soạn bài thi Tỉnh Thế như sau: vội vội vàng vàng khổ dọc cầu, mưa mưa nắng nắng trải xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thị thị phi phi không kết liễu, phiền phiền não não những bi ưu, ranh ranh rõ rõ một đường đạo, dạng dạng ngàn ngàn chẳng chịu tu. Lời văn trên tuy thô sơ, dường như không có đạo lý chi sâu sắc, nhưng đã đem tất cả hành vi và chướng nghiệp trong đời sống của kiếp người mô tả ra rất rõ ràng. Ai có thể tránh khỏi khuôn khổ của bài thi trên đây và cố gắng tu hành mới gọi là người đi trên đường giải thoát. Ông La Điền sở dĩ có lời than trên đây bởi thấy biển tục dễ chìm, đường tu khó bước. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: nhân sanh có 20 việc khó, nghèo khổ bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó, xả thân quyết chết là khó, xem được kinh Phật là khó, nhịn sắc địa dục là khó, sanh gặp đời Phật là khó, thấy tốt không cầu là khó, bị nhục chẳng giận là khó, có thế không ỷ là khó, gặp việc vô tâm là khó, học rộng nghiên tầm nhiều là khó, trừ bỏ ngã mạn là khó, không khinh kẻ chưa học là khó, tâm hạnh bình đẳng là khó, chẳng nói việc thị phi là khó, được gặp thiền tri thức là khó, thấy tánh học đạo là khó, tùy duyên độ người là khó, thế cảnh không động là khó, khéo biết dùng phương tiện là khó. Trong 20 điều trên, nơi đây chỉ xin nói lược qua ít chi tiết. Người nghèo khổ bố thí là khó, bởi nghèo khổ vì muốn bố thí nhưng ngặt vì có lòng mà thiếu sức, nên gắn gượng bố thí thì tất ảnh hưởng đến sự sống của mình, nên mới thành khó. Hoặc như giàu sang học đạo khó, bởi giàu sang tuy có sức bố thí song lại bị cảnh dục lạc lôi cuốn, khó buông bỏ thân tâm để tu hành. Sinh gặp đời Phật là khó, như Luận Trí Độ nói: ở thành Xá Vệ gồm 9 đức danh mà chỉ có 3 ức người được gặp thấy Phật. 3 ức người tuy nghe danh tin tưởng nhưng không thấy gặp, 3 ức người hoàn toàn không được nghe biết cũng không được thấy. Đức Phật tại xứ này giáo hóa trước sau 25 năm mà còn không thấy gặp nghe biết, thì những kẻ sanh nhầm đời Phật nhưng ở cách xa, hoặc sanh trước hay sau khi Phật ra đời, tất cơ duyên gặp Phật hoặc nghe Phật pháp là điều không phải dễ. Nhưng tuy không gặp Phật mà y theo Phật pháp tu hành thì cũng như gặp Phật. Nếu không theo lời Phật dạy, dù ở gần Phật vẫn là cách xa. Như khi xưa Đề Bà Đạt Đa là em họ của Phật, tỳ kheo thiện tinh làm thị giả cho Phật 20 năm, vì không giữ đúng theo đường đạo nên kết cuộc đều bị đọa địa ngục. Và bà lão ở phía đông thành Xá Vệ sanh đồng năm tháng ngày giờ với Phật, nhưng vì vô duyên nên không muốn thấy gặp Phật, cho nên được thấy Phật che pháp, y theo lời dạy phụng hành, phải là người có nhiều căn lành, phước đức nhân duyên. Nay Như Lai đã nhập diệt, các bậc hiền tri thức thay thế Phật ra hoằng dương đạo pháp. Nếu thân cần nghe theo lời khuyên dạy tu hành, tất cũng được giải thoát. Những kẻ căn lành sơ bạc gặp hiền tri thức cũng khó. Dù có duyên được thấy mặt nghe pháp, song nếu không hiểu nghĩa lý hoặc chấp hình thức bên ngoài mà chẳng chịu tin theo thì cũng đều vô ích. Theo kinh Phạm Võng và Hoa Nghiêm, muốn tìm cầu thiền tri thức, đừng câu nệ theo hình thức bên ngoài, như chớ chấp kẻ đó trẻ tuổi, nghèo nàn, địa vị thấp, hoặc dòng dõi hà tiền, tướng mạo xấu xa, các căn chẳng đủ, mà chỉ cầu người thông hiểu Phật pháp có thể làm lợi ích cho mình. Lại đối với bậc thiền tri thức, chớ nên tìm cầu sự lỗi lầm, bởi vì đó có khi vì mật hạnh tu hành, vì phương tiện quá độ hoặc đạo lực tuy cao, song tập khí còn chưa dứt nên mới có hành động như vậy. Nếu chấp nơi hình thức tìm cầu lỗi lầm, tất không được lợi ích trên đường đạo. Khi Phật còn tại thế, ngài Ca Lưu Đà Di có thói quen miệng nhơ qua với lại như trâu. Tỳ kheo ni Liên Qua Sắc tánh ưa soi gương trang điểm. Một vị tỳ kheo thích leo lên cây nhảy chuyền. Một vị tỳ kheo khác nói với ai ưa lên giọng xưng mi tao lớn lối. Nhưng sự thật bốn vị này đều đã chứng quả A-la-hán cả. Bởi kiếp trước một vị làm thân trâu, một vị là kỹ nữ, một vị làm thân khỉ, một vị là dòng quý tộc và la môn, nhiều đời ở trong hoàn cảnh đó. Đến nay tuy đắc quả, song tập quán dư thừa hãy còn. Lại Đức Lục Tổ vì thấy người học Phật thời ấy ưa chấp nói theo kinh văn, không nhận ngay Phật tánh, nên mới thị hiện làm kẻ dốt không biết chữ. Ngọc Lam Thiền Sư vì muốn tránh duyên để tu hành nên mới giả làm người điên cuồng, quần áo lôi thôi, ăn nói không chừng độ. Thư Dân Hòa Thượng vì thấy người thời mạt pháp phần nhiều thân xuất gia mà tâm không xuất gia, nên tuy đã ngộ đạo mà thường để râu tóc, mật ý chỉ cho đạo không phải ở nơi đầu tròn áo vuông. Nhưng đương thời các vị ấy cũng có nhiều kẻ chê bai chỉ trích Đức Lục Tổ là dốt nát, ngài Ngọc Lam là điên khùng, Hư Dân Thượng Nhân là người phạm quy luật thiền môn. Cho nên tìm bậc thiện tri thức khó là như thế. Mấy điều này người học Phật cũng nên hiểu để bớt sự cố chấp và tránh lỗi khinh bán tăng ni. Còn các việc khó kia có thể suy ra để hiểu. Tuy nhiên khó và dễ là pháp đối đãi, trong khó có dễ, trong dễ có khó. Nếu nhận hiểu và quyết tâm thì các việc khó chẳng phải không thể làm được. Như thổi đời Phật Tỳ Bà Thi, có hai vợ chồng ông Kế La Di nghèo đến đổi mặc chung một chiếc khố. Khi chồng đi làm, vợ phải lõa thể đóng cửa ở nhà. Vợ thay phiên đi làm thì chồng cũng y như vậy. Nhưng khi nghe chư tăng đi khuyến hóa bảo bố thí sẽ có phước tránh cảnh nghèo khổ, hai vợ chồng bàn luận nhau đem chiếc khố duy nhất ấy trao qua cửa sổ bố thí, đành cam chịu lõa thể đóng cửa nằm chết trong nhà. Do sự quyết tâm làm lành đó khiến cho vị quốc vương hay được đem y phục tiền của giúp đỡ. Từ đó về sau, mỗi đời sinh ra hai vợ chồng đều có y phục tùy thân và sau cùng đều chứng đạo quả. Cho nên tuy nghèo khổ bố thí là khó, nhưng hiểu cái nhân nghèo nàn do bởi không bố thí rồi quyết tâm cam chịu thiếu kém khổ cực, đem của riêng để tu phước, tất vì bố thí cũng có thể làm. Lại như vua Thuận Trị nhà Thanh lên ngôi báo hồi 6 tuổi, 24 tuổi từ bỏ vương vị theo Ngọc Lâm Quốc Sư đầu Phật xuất gia, là một vị hoàng đế giàu sang tột bậc, ở lầu rồng gác phượng, ăn sơn hào hải vị, phi tần có cả hàng ngàn trang tuyệt sắc giai nhân, quyền lực nắm cả thần dân trong một nước, sự phú quý còn chi hơn. Nhưng nếu nhận rõ phước lạc thế gian vô thường như mộng huyễn, cảnh chơn như thường tịch mới thật là vui, thì tuy nói giàu sang học đạo là khó, song đã quyết tâm tất cũng có thể thực hành. Ngoài ra nghèo khổ quá tu hành vẫn thật khó, nhưng nếu có chí cũng chẳng phải không làm được. Như thuở Phật Thích Ca còn ở đời, có một bà lão rất nghèo khổ ở mướn cho người từ hồi 13 tuổi. Đến 82 tuổi cũng còn vất vả, ban ngày làm việc không nghỉ ngơi, đêm nào cũng phải giã gạo đến canh hai. Gà gáy sáng đã thức dậy quây quần bên cối xay bột. Hoàn cảnh cực nhọc không đánh đổi như thế. Muốn tu hành là một sự vạn năng. Nhưng nhờ tôn giả Ca Chiên Viên khuyến quá, nên mỗi buổi tối sau khi giã gạo xong, bà tắm rửa thay đổi y phục, ngồi tu niệm đến quá nửa đêm mới đi nghỉ. Nhờ sự quyết tâm cố gắng đó mà sau khi chết, bà được sanh lên làm vị thiên tử ở cung trời Dạ Ma. Kính thưa quý vị, thân người khó được, pháp Phật khó nghe. Nay quý vị đã được thân người và có duyên xem đến quyển này, tức là gặp được pháp môn thành Phật màu nhiệm. Dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn, xin quý vị nhận rõ duyên đời khổ mộng, quyết chí tu hành để hoa sen báo trên trời Tây được nở thêm.
Thấy tốt không cầu là khó. Mình thấy cái gì hay, cái gì tốt mình cũng thích. Thấy tốt không cầu, cũng như hôm vừa rồi nói chị em nói chuyện, nghe người ta quảng cáo mua là bởi vì chúng ta biết là nhiều người mua là mua số mà đâu có được chúng. Chứ còn nếu mà chúng ta biết chắc thế nào mình cũng trúng, mình có mua không? Tiền ta mua không? Thế cho nên thấy tốt mà không cầu là cái chuyện khó, thấy lợi mà không cầu là chuyện khó. Còn con có hỏi cô gì nữa? Gặp việc vô tâm là khó. Ví dụ gặp một cái gì nó kích thích. Bây giờ ngay đến con thấy người ta đánh nhau, người ta khóc thi tỉ ở bên cạnh, con có nhìn lại không?
Có.
Để thấy một cái việc gì là cũng để ý tới. Cho nên gọi là gặp việc vô tâm là khó. Nghĩa là mình không phan duyên cảnh bên ngoài là chuyện rất khó. Thấy cảnh không động à? Thấy cảnh cái việc vô tâm học rộng khó chứ bờ. Thấy à, thấy cảnh không động là khó. Thì đấy, như thầy vừa nói, thấy cảnh không động là khó. Bây giờ mà trong chúng người ta nấu một món chè thật ngon, ta để ở trước mắt, con có để ý không? Đấy là mới con nói chuyện chén chè, còn bao nhiêu việc khác nữa. Gặp cái tiếng khen thì là mình thấy động, gặp cái tiếng chê là mình liền có động. Thấy cái cần kém trước mắt mình thì hệ có cái sự nó vừa ý thế là mình cũng bị động, mà những cái gì trái ý là mình cũng bị động. Sáu căn của mình đối với cảnh bên ngoài luôn luôn mình bị động.
Cho tôi hỏi ngoài bạn. Ngài là một vị giám điện trong chùa, mà ngài đậu ruộng, tức là lấy tiền để mua ruộng về để trồng cấy, để cho đệ tử trồng cấy. Mà sau khi ngài thành tịnh mà sao lại lập châu không chứ?
Ngài là giám viện ở cái chùa ấy. Thế rồi ngài mua ruộng, mua ruộng cho chùa.
Dạ. Cho đệ tử làm.
Đệ tử ngài tính, nghĩa là cái chùa ấy.
Dạ.
Cũng cái chùa ấy. Thế rồi thì ngài phải làm con trâu để cày cái ruộng ấy.
Dạ không, đi làm con trâu trong nhà gia chủ không chứ đâu phải làm trâu.
Làm trâu ở bên cái người chủ, người ta cúng. Những các thí chủ người ta cúng tiền, là ngài lấy cái tiền để ngài tạo ruộng. Thế cho nên ngài lại phải làm trâu để đền cho cái nhà đó. Thế bây giờ con muốn hỏi cái gì?
Dạ con kính thật là ý con muốn hỏi là làm sao ngài mua ruộng để xây vào cho chùa, mà sao ngài lại phải làm trâu cho nhà người ta? Thế ngài không có lấy riêng cho ngài có báo.
Thế nhưng mà ngài mua ruộng cho chùa, mà cái chùa là chùa của ngài ấy, nó thành ra là của ngài. Ngài vẫn có cái chỗ thấy là của mình. Thế mà ta cúng thì cái này thầy không biết tại sao chị em thì cho ý kiến nợ cho cái người thí chủ. Chị nghĩ thế này, nhưng mà đây là cái chỗ suy tư của chúng mình thôi, chứ cái mắt, cái tâm chưa tu chưa chứng, cho nên cái mắt không thấy được sự thật. ít cứ suy tư theo cái thông thường của phàm tình mình suy nghĩ thôi. Thì anh thấy rằng đây là cái vị ấy không có học cái bát nhã, không có cái trí tuệ bát nhã, cho nên vẫn có chấp ta chấp người. Thành ra cái chùa ấy tuy là ngày ở chùa nhưng nó vẫn là cái nhà, vẫn thấy là chùa của ta, chấp ngã chấp pháp còn yên. Thế cho nên ngài không siêu thoát ra khỏi cái ta. Vì vậy mà làm tạo ruộng cho chùa thì tức là cho mình. Cho nên cái này là cái thường nhắc nhở các vị chi chúng, các vị trụ trì với các vị giám viện, thấy cái chùa là của mình. Tiền bạc người ta cúng trong chùa không biết là của chúng, mà cho là của mình, quyền mình tiêu pha, không lo cho chúng. Không biết là người ta cúng là cúng trong chùa, tức là cúng cho Tam Bảo, mà cứ thấy là mình giữ tiền rồi mình cầm quyền ở trong chùa, mua sắm trong chùa. Thế thành hóa ra là cái chấp ngã. Thì như thế nếu mà còn cái chấp ngã, còn thấy là cái chùa này là quyền của mình, thì có khác gì cái người tại gia đâu. Đem cái tâm tại gia mà thọ dụng của Tam Bảo, thế là thì thành phải đền nợ. Cho nên phải làm con trâu kéo cày mà giả nợ cái người thí chủ. Theo ý thầy thì nghĩ thế. Đây bởi vì làm ban chức sự ở trong chùa mà còn chấp nhân chấp ngã, chấp cái chùa này của ta, cho nên là mua ruộng để cho chùa, tức là cho mình, cho đệ tử mình. Luật thì không có cho phép tỳ kheo, tỳ kheo ni được làm cái ruộng. Đáng lẽ mỗi khi có ruộng có vườn là phải giao cho tịnh nhân người ta làm, rồi tùy ý của người ta, người ta muốn cho chùa bao nhiêu tùy ý. Như ở dưới Viên Thông, các vị có ruộng có đất giao cho người ta làm. Thế thì như thế thì đúng pháp. Còn mình làm thì mình lấy hoa màu, rồi cứ thấy là đây là chùa mình, của mình, chi tiêu theo như là một người chủ ở trong gia đình thôi. Thấy là của ta, nhà của ta. Thế cho nên nó vẫn có cái chấp do cái chấp ngã đó mà thành ra phải chịu cái quả báo. Phải là vẫn là như thế, vẫn là cái tâm tham, cho nên vẫn kéo cày để trả nợ tín thí. Chúng ta cái mỗi bữa cơm Phật cứ bắt chúng ta phải quán ngũ quán, trong đó có cái câu là học đạo không thông lý, thân sau đền tín thí. Không thông lý tức là không hiểu được cái nghĩa, không có ta, không có người, thân là hư vọng, không hiểu được cái nghĩa đó, gọi là không thông lý, thân sau đèn tín thí.
Con hỏi là thầy giảng cái gặp diệt vô tâm là khó, với thấy cảnh không động là khó, hai cái này giống nhau?
Nó giống nhau. Pháp công đức
vô thắng hạnh, vô biên thắng phước, con ngồi hướng tâm nguyện trần mình bao chúng sanh.